Chương 15. Tôi lẻn vào phòng và đi tắm. Tắm không chỉ để làm sạch bản thân, mà còn để rửa trôi đi thứ áp lực ở bên trong con người mình. Tắm táp có cách làm điều đó, gột sạch mình từ bên trong ra ngoài. Khi tôi bước ra ngoài phòng tắm, cả người như muốn suy sụp tới nơi. Chân trái tôi gưa ngứa, lần tay súng gãi, tôi cảm nhận được đó là vết mũi chích. Một vết mũi chích. Tôi phải dồn hết ý chí của mình lại để không hét toáng lên. Tôi ngồi xổm xuống để xem vết chích và nảy ra một suy nghĩ lạ lùng chưa từng thấy. Tôi nhớ là lúc mình bị mũi chích truyền dịch sốt rét thì sau đó vài tuần mới phát bệnh. Cho nên nếu vết mũi chích tôi đang có hiện thời là con mũi mang bệnh gây ra, mà điều này thì khó có khả năng. Tôi vẫn còn thời gian để vận hành máy gặt đập liên hợp cho Jichan vào ngày mai và chạy cho xong công việc với anh Mick trước khi quá muộn. Nhưng tôi không muốn nghĩ đến ngày mai. Tôi mở cửa phòng tắm ra, leo lên giường nằm cạnh thằng Ra, kéo tấm đắp lên quá đầu để tránh mũi. Oba-chan, tôi khẽ giọng. Gì thế? Không có gì ạ. Tôi đã đánh thức bà, hay quả là bà chưa ngủ nhỉ? Thế rồi không hiểu sao trời sáng bừng ra và chỉ còn một mình tôi ở trong phòng. Mọi người đâu hết rồi? Tôi dòm đồng hồ, đã 10 giờ sáng. Có phải chuyện tối qua là do tôi mơ không? Hay là nó xảy ra đúng như vậy? Oba-chan cho tôi ngủ nướng kìa. Tôi nằm trên giường nghiền ngẫm, cố hiểu cho ra. Có Oba-chan dữ dằn, lại có Oba-chan cho tôi ngủ thêm. Có Oba-chan tối ngày rầy rà tôi, lại có Oba-chan bất kể cơn đau thì hụi nấu nướng được chút nào hay chút ấy, để tôi không phải đụng tay vào. Có Oba-chan túc trực ở bệnh viện khi tôi bị bệnh, lại có Oba-chan hỏi chút là chà, mỉa mai tôi. Tức là chỉ có một tôi, một thằng Sa, một mẹ, một ba và một Jichan thôi. Nhưng dường như có tới hai Oba-chan, một người hiền và một người dữ. Tôi ngồi dậy, bôi dít vào trong người và cái áo thun dài tay cùng chiếc quần jean. Tôi muốn che chắn càng nhiều càng tốt, dù đa số tụi mũi là sống về đêm. Sau đó, tôi gom lấy mấy tờ $1 trong ví để mua đồ trong máy bán hàng tự động. Khi tôi bước ra ngoài, hơi nóng xộc thẳng vào người tôi. Thằng Sa và một chú nhóc tôi chưa gặp qua bao giờ đang ngồi trong bóng râm, hí hoái gì đó, trông như xếp sỏi. Tôi mua trà đá và gói hạt sấy khô ở quầy máy bán tự động và hí hửng xé gói hạt sấy khô ra. Ủa, nó cũ mềm, y chang gói hạt bữa rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Sa. Jichan sao rồi nhóc? Tôi hỏi. Vẫn vậy à? Thằng Sa đáp mà không buồn ngó tôi. Nó đang xăm soi một viên sỏi, mà không biết vì lý do chập chen gì, nó bỏ viên sỏi ấy đi và chọn lấy một viên khác. Nó đặt viên mới vào đám sỏi đang xếp. Đám sỏi trông như một tấm ren hoàn hảo. Tức là ông vẫn còn bệnh căng lắm hả? Chắc đỡ hơn được một chút rồi. Đoạn thằng Ra ngẩng đầu lên và xăm soi tôi chẳng khác nào một viên thám tử. Có gì đó ám muội nè. Nó nói, chị đang làm gì đó? Hả? Thế rồi nó chẳng thèm quan tâm tới tôi nữa và trở lại với tác phẩm rạc sỏi của nó. Họ nói gì vậy? Tôi hỏi tiếp. Ai cơ? Thằng Sa giơ mẫu sỏi lên cho đứa bạn của nó coi. Thấy thế nào? Chú nhóc kia ngẩng lên nhìn, nhưng nó chẳng nhìn về phía tôi. Nó coi thằng Sa đặt mẫu sỏi vào tấm ren. Tuyệt quá! Nó thốt lên. Oba-chan và Jichan đó, họ nói gì vậy? Là sao? Nói hồi nào? Chuyện chị ngủ nướng hay gì đó? Không nói gì hết. Tôi ngắm nghía tấm ren cũ kỹ hơn, đẹp quá đi mất, giống như món đồ người ta sẽ nhìn thấy trong phòng của nữ hoàng Elizabeth. Ô bà Chan đâu rồi nhóc? Đi với si Chan rồi, vì ông còn bệnh, hay là bà đang ở kho lúa đó? Thằng Sa trả lời với vẻ sốt ruột. Nó muốn đặt toàn bộ tâm sức vào đám sỏi của nó. Chú nhóc kia cũng chẳng khác gì, chỉ dòm xuống đất mà thôi. Tôi biết là tối nay cái lưng của Oba Chan sẽ đau nhừ, thậm chí là hơn lúc bình thường nữa, vì ngồi ở ghế phụ lái trong máy gặt đập liên hợp khó chịu lắm, và ông bà cũng chẳng được ăn uống gì cho ra bữa. Tôi nheo mắt nhìn trời, những đám mây đang gom lại nhưng vẫn chưa phải là mây mưa. Si Chan vẫn còn bệnh, nên chắc chắn là tối nay tôi vẫn phải chịu khó ra đồng. Tôi cố nghĩ coi mình cảm thấy như thế nào và nhận ra đó là sự quyết tâm. Tôi hình dung mình sẽ chạy máy với tốc độ 3 dặm một giờ, có khi lên tới 4 luôn. Nhưng kỳ thực là tôi không muốn chạy nhanh hơn, 2 dặm là được rồi. Khá lắm. Tôi chỉ vào đám sỏi, nói với thằng Gia. Thằng nhóc nhướng mắt về phía tôi, kèm theo cái vẻ khinh khỉnh. Không biết là do tôi quấy rầy nó, hay nó không thích tôi đánh giá tác phẩm của nó là khá lắm. Thằng Gia trở lại với công trình của nó. Kiệt tác ấy, sao mà có khoảng cách đều nhau và những đường cong lượn mềm mại đến như vậy. Đẹp thật đó. Cảm giác ghen tị chợt nhen nhúm trong tôi. Thằng nhóc thật là giỏi làm nhiều thứ. Những thứ linh tinh ấy, chắc vậy, bộ lớn rồi mà nó lại không thể đưa cái tính cầu toàn đó vô mọi thứ nó muốn làm hay sao? Còn chú nhóc kia là ai? Tôi không phân biệt được đâu là tác phẩm của nó, đâu là tác phẩm của thằng Ra nữa. Và tụi nó lại tìm thấy nhau trong một thị trấn nhỏ của vùng Oklahoma. Chuyện này khiến tôi nhớ lại điều Jichan đã từng nói. Cháu tìm thấy bí ẩn ở mọi nơi, ở cánh đồng lúa mì, ở đám muỗi mồng, thậm chí là ở đây nữa. Ông nói như vậy khi chúng tôi đang dông xe qua thị trấn Lost Springs của bang Wyoming. Dân số ở đây chỉ có 4 người. Đang lúc thằng Ra và tôi giỡn hớt với cái thông tin đó, thì Jichan đã quở không cho chúng tôi cười. Đừng có giỡn, cháu không biết ở đây có bí ẩn nào đâu. Có thể là xấu, mà có thể là tốt đó. Nhóc làm vậy thì có cảm thấy dòng endorphin nào không? Tôi hỏi thằng Ra. Còn nhớ chuyện endorphin lúc Abachan đi chăm cứu không? Có lần chúng tôi đi với bà đến thành phố Wichita để người ta chăm cứu cái lưng cho bà. Lúc ấy, chuyên gia chăm cứu nói rằng khi kim được châm vào đúng chỗ, trong cơ thể mình sẽ sản sinh ra một dòng chất nọ làm mình thấy dễ chịu. Dòng chất ấy được gọi là endorphin. Em nhớ chứ? Thằng nhóc trả lời, làm như đang bực mình vì tôi vẫn còn ở đó. Sỏi đá thì mắc mớ gì tới endorphin? Tôi lại ngã người ra sau. Tác phẩm sỏi đá này dài khoảng 1 thước 2 và rộng hơn nửa thước một chút. Nhưng để làm gì? Ôi, giả dụ như tôi cũng kết được một tấm ren sỏi như thế này nhỉ? Chà, tôi sẽ không phí phạm thời gian để kết một tấm ren sỏi như thế này đâu. Tôi sẽ làm một thứ gì đó mà chưa biết gì. Thật ra nhìn cái tác phẩm phức tạp của nó lần cuối cùng và đứng dậy. Thế rồi thằng dốc giơ chân gạt mớt sỏi ấy đi. Tôi giật mình, kiệt tác nọ bị hủy hoại ngay tức khắc. Đi thôi, nó nói với chú nhóc kia, rồi tụi nó bỏ đi và hai đứa nó đứng lại trước cửa phòng của chúng tôi.
Em không có thẻ từ, thằng Ra nói với tôi. Tôi giơ cái thẻ từ của mình ra, thằng dốc tiến tới lấy mà không nói năng gì. Hai đứa nhóc bước vào phòng. Rõ ràng là tụi nó không muốn tôi gia nhập vào biệt đội xếp sỏi của mình. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tự tay lấy một tấm ren. Tôi biết tôi vừa mới bảo là như thế sẽ phí phạm thời gian lắm, nhưng tôi muốn xem coi mình có làm được không. Dù rằng chẳng phải vận dụng đến sức lực, vậy mà chỉ một lát sau, tôi đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Chẳng khác nào việc vận dụng não của tôi đổ mồ hôi. Tôi đã dồn toàn bộ tâm sức của mình để kết lấy tấm ren sỏi. Khó nhất là tạo đường nét cho hoàn hảo. Khi bước ra xa, tôi ngắm thấy nó cứ sọc sệt thế nào ấy. Được một đổi thì tôi đi mua chai nước ở máy bán hàng tự động. Đoạn gọi con sắm. Uống nước nè. Con chó rướn cổ và há mõm ra cho tôi rót từng ngụm nước vào. Con chó cũng khôn như thằng Gia vậy, nhưng theo kiểu khác. Tôi ngồi xuống trở lại. Tôi sẽ kết nên một tấm ren tuyệt đẹp cho mà coi. Máy gặt đập liên hợp tôi còn lái được, thì chuyện này tôi cũng làm được. Và tôi ngồi ở đó mấy tiếng đồng hồ để xếp sỏi làm ren. Lâu lâu lại dừng tay để ăn mớ hạt sấy khô đã cũ, uống trà đá và cho con sắm uống nước. Tới chừng 2 giờ thì áo thun của tôi đã ướt sũng và tóc tai thì bê bết mồ hôi. Con sắm đang thở hổn hển và tấm ren của tôi vẫn không được đẹp bằng phân nửa của thằng Ra. Cứ ngồi lom khom như vậy nên lưng của tôi bị đau. Tôi nằm xuống và nhìn lên cái mái hiên phía bên trên mình. Tôi hiểu ra vì sao Obachan lại thích nằm duỗi ra như vậy. Đã cái lưng lắm. Con sắm nhõm dậy, ghé mũi lên mặt tôi để đảm bảo là tôi không sao. Ta xếp sỏi dở ẹt mi à. Tôi nói với con sắm. Nó liếm lên mặt tôi. Ta bỏ cuộc. Tôi ngồi dậy, rên rỉ và đi lại phía cửa phòng của chúng tôi. Khi tôi gõ cửa, thằng Ra chẳng ừ hử gì. Tôi bèn gõ mạnh hơn. Thế là cửa mở ra, và trên sàn nhà là một đám mảnh ghép Lego đang được xếp thành tấm ren. Trước hai đứa nhóc đang say mê sắp đặt, tâm trí của tôi lại trôi lãng đãng về tác phẩm Chốn Thanh Bình Riêng Tư. Nhớ lại xem Finny đã chết như thế nào. Cái chết kỳ lạ ở chỗ là trong lúc mình đang từ giã cõi đời thì không thấy sợ. Nhưng giây phút không từ giã cõi đời thì mình lại sợ. Như vậy thì cái chết có đáng sợ hay không? Tôi bắt đầu đọc lại quyển sách. Một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa mở ra. Obachan và Jichan bước vào. Giờ thì mình ăn tối thôi. Bà thông báo. Đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ 7 phút chiều. Đói quá đi mất. Jichan lên giường nằm. Hình như ông sẽ không góp mặt cùng chúng tôi. Thằng Ra quay sang bạn đó. Muốn đi không? Chắc chắn rồi. Em không phải xin phép mẹ hay làm gì à? Tôi hỏi chú nhóc. Hình như nó nhỏ hơn thằng Ra một tuổi. Nó có mái tóc ánh đen và đôi mắt màu xanh da trời. Hôm nay mẹ em gặp, ba em cũng vậy ạ. Anh Mick đang chờ ở bên ngoài. Tất cả chúng tôi cùng đi đến quầy trực ban để hỏi thăm xem nên ăn ở nhà hàng nào. Họ bảo tôi nên hỏi nhân viên lễ tân vì tôi nói giọng Mỹ tốt nhất. Quyết cô sỏi giọng. Chúng tôi đi vào văn phòng trống trơn và đứng lấp ló ở quầy. Xin chào. Tôi gọi. Song không có ai trả lời tôi hết. Tôi bèn bấm nhẹ chuông bàn. Vẫn không thấy ai đến. Tôi đành bấm mạnh hơn. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào. Trông có vẻ ngơ ngác. Chắc là cả ngày, ông ta chẳng nói chuyện với ai. Xin ông cho hỏi. Chúng cháu nên đi ăn ở nhà hàng nào ạ? Người đàn ông tỏ ra là đang nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng thì ông ta bảo, không có nhiều lựa chọn lắm đâu. Bác nghĩ nhà hàng Monty là ngon nhất đó. Đúng là tiền nào của nấy. Không hẳn là lời xác nhận, nhỉ? Nhưng nếu là nhà hàng ngon nhất thị trấn, thì mình cứ tới đó thôi. Bác tiếp tân chỉ cho tôi đường đến nhà hàng Monty, và chúng tôi leo hết cả lên xe tải nhỏ để chạy tới đầu bên kia của thị trấn. Monty là nhà hàng buffet phục vụ món fajita của Mexico với bánh thịt xay, nui và phô mai cùng nhiều món khai vị khác. Ngó bộ nui và phô mai khô không khóc nên tôi lấy món fajita. Tôi biết với món fajita thì không có cách gì mà chọn sai được. Mình chỉ phải chiên lấy ít thịt và rau củ thôi. Chà! Thế mà tôi không tài nào nuốt nổi món fajita. Không biết làm sao mà người ta có thể nấu món fajita tệ đến mức này. Chẳng khác nào người ta đứng bếp có tài nấu ăn dở vô địch. Các thứ gia vị nêm nếm cho nó lạ hoắc, vị không thể tả. Đã thế lại còn chẳng ăn nhập với nhau. Giống như bỏ muối vào trà đá hay gì đó vậy. Gia vị đi một đằng với món ăn là thế. Còn giá của mỗi khách là 799 đô la, chẳng đáng đồng tiền chút nào. Còn lại thì nó khá khẩm hơn món hạt sấy khô và đè bẹp được cơn đói của tôi. Món nuôi phô mai thế nào hả nhóc? Tôi hỏi thằng Ra. Thằng nhóc không thèm trả lời, vì đôi lúc trong khi ăn nó chẳng nghe thấy gì hết. Nó hoàn toàn tập trung vô món ăn. Món nuôi phô mai, tôi lặp lại. Thế nào hả nhóc? Em đang nghĩ. Nó nói, em chưa tìm được từ nào. Thứ này không phải thức ăn. Obachan xen vào. Thế nó là gì ạ? Tôi hỏi. Bà không biết. Bà trả lời. Để coi, không phải nhựa, chẳng phải đất sét, không phải bùn, chẳng phải sáp. Bà nhìn tôi. Mày hỏi hay đó, bà cần nghĩ cái đã. Tớ thì nghĩ, bạn thằng Ra nói. Hay là tụi mình lấy Lego của cậu xây tháp FM đi. Được đó, thằng Ra reo lên. Tôi quyết định dẹp dĩa ăn của mình vì biết còn phải làm cả đêm dài. Với lại đã nhúng tay vào gặt rồi, thì tôi biết mình phải bỏ vào bụng thức ăn của nhà hàng và chịu thôi. Anh Mick gần như không nói năng gì. Dân Ireland chỉ trò chuyện nhiều hơn khi ở bên nhau thôi. Tính họ hay ngại vậy mà. Thế rồi tôi ngẫm nghĩ về điều đó và nhận ra trước nhà Baker, chúng tôi cũng chẳng nói nhiều. Dễ gì mà chia sẻ được với người buộc mình làm 16 tiếng đồng hồ một ngày. Như thường lệ, Obachan nắm lấy nĩa mà ăn. Jichan cũng luôn luôn ăn theo cách đó. Hay là bây giờ tôi cũng thử làm như vậy, và tôi nhận ra rằng nắm lấy nĩa để ăn hơn là cầm nĩa cho đúng kiểu. Thế rồi Obachan đưa ánh mắt hình viên đạn về phía tôi. Miệng bà mở ra, nhưng trước khi bà kịp buông ra lời nào, tôi đã bắt đầu cầm nĩa lại cho đàng hoàng. Thế là bà ngậm miệng và quay lại với dĩa thức ăn của mình. Sau khi ăn xong, chúng tôi bước ra bầu không khí ấm áp. Anh Mick nói, chỗ ni chắc là khu vực nóng nực của Mỹ, bệ hỉ. Vào vụ gặt thì trời nóng lắm. Obachan trả lời một cách lịch sự. Bà đang mang thức ăn còn thừa về cho Jichan. Obachan thả anh Mick xuống nông trại, rồi lái xe đưa chúng tôi về nhà nghỉ. Ngày mai bà sẽ ra cửa hàng và làm sandwich cho anh Mick ăn. Obachan bảo, TV đang chiếu chương trình trang trí món ăn, rõ là không hợp chút nào với chuyện nấu nướng vào mùa gặt. Cô đầu bếp đang bày thức ăn ra dĩa gọn ơ. Ngó bộ hai đứa nhóc thích thú lắm, nên tôi không chuyển kênh. Tôi nghe thấy Jichan và Obachan rì rầm trò chuyện với nhau. Rồi Obachan thông báo. Giờ thì bà đã biết họ cho mình ăn thứ gì ở nhà hàng rồi. Richard của các cháu đã giải thích. Khi mình bỏ niềm ghét vào thức ăn mà mình đang nấu, thì người ăn phải sẽ bị chết. Khi mình bỏ tình yêu của mình vào, thì người ăn sẽ mạnh khỏe hơn. Ông Monty đã bỏ vào thức ăn của ông ấy nỗi ơ hờ. Hôm nay bà học được từ mới, nỗi ơ hờ. Bà nghĩ chắc là ông Monty đã bỏ 2-3 nỗi ơ hờ của ông ấy vào thức ăn. Đến chừng Richard đã ngủ, Obachan lại ra đồng để lái chiếc sơ mi tới kho lúa. Giờ thì tôi chỉ muốn chạy máy gặt đập liên hợp thôi, chứ không phải là giam mình trong một căn phòng ẩm mốc của nhà nghỉ. Nhưng mà Obachan sẽ cho tôi nhừ xương nếu biết là hồi hôm tôi cầm lái, và bà sẽ cho tôi không còn cái xương nào nếu biết là tôi đã trút cả một núi lúa mì xuống đất. Vậy nên tôi không còn cách nào khác là khuya nay sẽ lại lẻn đi sau khi mọi người đã ngủ. Đến chừng đã coi chán kênh nấu nướng rồi, tụi nhóc chuyển sang chơi trò xếp tháp Eiffel. Hồi đầu thì chú nhóc kia vẽ hình một cái tháp, không đến mức xịn đâu, nhưng cũng được mắt lắm. Rồi hai đứa nhóc dán mắt vào bức tranh, làm như đang thiền vậy. Thậm chí chú nhóc kia còn nhắm mắt lại, chắc là để ghi hình cái tháp vô trong đầu. Ước sao chúng tôi có thể đưa nó về nhà. Thằng Ra sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Hai đứa nhóc dồn toàn bộ tâm sức vô cái tháp của chúng. Lâu lâu còn trao đổi với nhau các chi tiết về kỹ thuật. Cuối cùng, đến gần 9 giờ tối, thì chú nhóc kia nói, chắc tớ nên về nhà thôi, giờ này ba mẹ tớ sắp về rồi. Hẹn ngày mai gặp lại cậu nhé. Chắc chắn rồi. Thằng Gia đáp. Tụi nó đập tay vào nhau. Tôi đứng ngoài cửa để yên tâm là chú nhóc về đến phòng. Chú nhóc ấy tên là gì vậy? Tôi hỏi thằng Gia khi hai đứa tôi trở vào trong phòng. Em không biết. Nhóc chơi với người ta lâu đến vậy mà không biết tên người ta hả? Chưa chơi xong mà. Chà, chú nhóc ấy có hỏi tên nhóc không? Tôi hỏi. Em nói rồi đó, chưa có chơi xong. Nhưng hỏi tên người ta là một trong những điều đầu tiên cần làm khi mới gặp họ mà. Ai nói vậy? Tôi nhìn thằng nhóc thêm một lúc nữa rồi chịu thua. Chuyện nó kết bạn không phải là việc của tôi. Vài tiếng đồng hồ sau thì Obachan trở về và ngay lập tức nằm lăn ra sàn nhà. Tôi phải dòm lại lần nữa khi thoáng thấy một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt bà. Hay đó là mồ hôi nhỉ? Obachan, bà có sao không ạ? Tôi hỏi han. Đừng có làm rộn bà. Bà sẵn giọng trả lời. Ngủ đi, kẻo bà cho mày biết tay đó. Sao bà lại cho cháu biết tay ạ? Bà chẳng buồn trả lời. Điều này không giống bà một chút nào. Tôi cảm thấy nao lòng trước giọt nước mắt đó. Nếu đấy là giọt nước mắt, tôi không hiểu là đang có chuyện gì. Tôi đem tất cả sách cùng tệp giấy vào ngay trong phòng tắm, nhưng không mở ra bất kỳ thứ gì. Tôi cứ ở lì trong đó lâu thật lâu mà chải đầu, cắt móng chân. Bất cứ việc gì tôi nghĩ ra được để giết thời gian. Tôi bôi thêm DEET. Dù rằng làm như vậy là trái với một số quy định của Cục Bảo vệ Môi trường dành cho DEET như mọi lần. Những quy định của tôi làm trái như sau. Đọc và làm theo tất cả chỉ dẫn cùng khuyến cáo trên nhãn sản phẩm. Sử dụng thuốc vừa đủ để che phủ da và hoặc quần áo. Không sử dụng thuốc lên vùng da phía trong quần áo. Tránh sử dụng quá mức sản phẩm này. Không xịt trong khu vực kín. Và rồi tôi sẽ làm trái quy định này nữa. Sau khi về đến nhà, cần rửa sạch da đã bôi thuốc với xà bông và nước. Hy vọng là tôi sẽ hết sợ mũi trước khi lìa đời vì tiếp xúc với DEET quá nhiều. Dù sao thì, sau khi nghe thấy tiếng TV đã tắt khoảng 20 phút, tôi rón rén bước vào phòng. Ra! Không có tiếng ừ hử. Ji-chan! Không có tiếng ừ hử. Oba-chan! Thậm chí chẳng có tiếng cào nhào. Chắc chắn là mình đã có trong tay cái thẻ từ và đèn pin. Tôi lẻn ra khỏi cửa với con sấm. Chương 16. Chuyến lội bộ bất đáng sợ hẳn nhờ cây đèn pin. Vừa leo vào khoang điều khiển, tôi liền chộp lấy cái radio. Em tới rồi anh à. Tôi thông báo với anh Mick. Summer. Anh Mick chỉ đáp có vậy. Dạ, em đây. Tối ni nhớ trút lúa cẩn thận, em hỉ. Dạ, anh Mick ha. Chi rứa. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp em. Đồng thời, tôi cũng thầm xin lỗi anh Mick vì lúc trước đã không ưa anh và đã trù ẻo anh bị té văng ra khỏi xe tải. Nỏ có chi mô. Với con sấm nằm xoài dưới chân, tôi bấm còi hai lần và chạy máy gặt đập liên hợp. Tôi cảm thấy như hai chúng tôi đang ở trong thế giới của riêng mình. Tôi cảm thấy yên tâm, giống như thằng Ra cảm thấy yên tâm khi ở trên cái giường của nó ở nhà vậy. Nó quý cái giường lắm. Tôi biết thế là vì thằng nhóc luôn cất mọi thứ đồ đạc quan trọng trong cái hộc đầu giường. Nó cất một cái chìa khóa hồi chúng tôi ở nhà khác mà nó ưng cái nhà ấy hơn. Nó cất một quyển sách ô chữ số Sudoku đã giải xong đâu vào đó. Và nó cất một cái hộp hình Lego mà nó mê tích thò lò. Hốt nhiên, tôi nhận ra là mình đang lái máy gặt đập liên hợp, mà trong đầu thì lại nghĩ đến chuyện khác. Theo bảng điều khiển của tôi ghi nhận, thì độ ẩm của lúa mì là 11.5%. Vẫn còn hoàn hảo lắm. Con sấm ngủ mơ rên lên ư hử. Anh Mick lẫn trong đám bụi mù ở khoảng đồng tích đằng xa kia. Tôi lái ổn máy gặt đập liên hợp ở vận tốc 2 dặm một giờ. Nhưng khi tôi thử nâng lên 3 dặm, thì mọi thứ dường như hơi chật vật một chút. 2 dặm là ngon lành. Đến chừng cần đi tiểu, tôi dừng máy gặt đập liên hợp rồi tạt qua khoảng đất đối diện với con đường quốc lộ hoang vắng. Lúc tôi trở lại, radio vang lên tiếng anh Mick hỏi han. Mọi chuyện ổn chứ hỉ? Dạ. Tôi đáp lời. Rồi tôi nói thêm. Ngon lành cành đào luôn. Tôi vốn học được câu đó từ trong phim. Tôi gạt bỏ sai lầm của ngày hôm qua ra khỏi tâm trí mình. Giống như thi thoảng, Ji-chan lại khuyên bảo thằng Ra khi nó còn vướng mắc điều gì đó. Chuyện nhỏ mà, chuyện nhỏ mà. Ít ra thì có vẻ như nhà nông không bận tâm gì cả. Khi tôi cho máy chạy, thì thùng chứa trống trơn. Tôi dòng máy đi thật chậm, nhiều lúc còn chậm hơn cả 2 dặm một giờ nữa. Tôi những muốn gặt được đầy thùng, mà đồng thời lại không muốn. Tôi ước sao cái máy gặt đập liên hợp đi tông, để tôi không phải trút lúa ra, và Baker không nổi điên lên. Đến khi thùng chứa hạt của tôi đầy rồi, thì anh Mick đã trút lúa được những 2 lần. Tôi lái đến chỗ chiếc sơ mi. Tôi ngẫm lại đời mình. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, trừ chuyện tôi bị sốt rét. Mẹ sinh tôi ra tại thành phố Kansas, và tôi vẫn sống ở Kansas. Tôi đi học. Tôi không ưa bài tập về nhà. Mẹ tôi hiền lành, còn bà tôi thì nghiêm khắc. Mỗi tuần tôi được cho 3 đô la. Tôi điều khiển đưa ống trút lúa tới trơ móc chở hạt. Rồi tôi tắt máy gặt đập liên hợp và ra ngoài đứng trên bục quan sát. Ống trút nằm trên rơ móc, rồi nhưng ở sát mé ngoài quá. Tôi phải chui vào trong khoang điều khiển, bấm còi 2 lần và bắt đầu khởi động lại máy. Tôi điều chỉnh cho ống trút tiến tới, lùi ra và dịch lại gần chiếc sơ mi. trong bụng bất giác nôn nao vì mình ở gần quá đỗi. Tôi biết chứ, màu lá cây tươi nổi tiếng của hãng John Deere trên máy gặt đập liên hợp vốn láng mướt và hoàn hảo. Tôi không muốn làm nó bị trầy một vết nào. Nhưng khi ra ngoài tiếp tục coi ngó, tôi nhận thấy máy gặt đập liên hợp không quá ở gần như mình lo nghĩ. Tôi nhấn nút ở ống trúc nằm trên bộ chỉnh ga, rồi nhấn thêm một nút nữa trên cần ga. Nút này khó đụng phải, để trong lúc lái trên đồng, mình không vô tình bấm trúng làm hao hụt lúa mì. Trong lúc tôi trút lúa mì ra, máy kêu lên bíp bíp. Ấy là để báo cho thợ lái biết là ống trút lúa đang hoạt động. Khi bảng điều khiển báo là máy gặt đập liên hợp đã hết nhãn lúa rồi, tôi lại nhấn vào cái nút ấy. Rồi tôi bấm vào nút thu ống trút để nó gấp lại. Và tôi nhận ra là mình đang nín thở. Thế là tôi thở ra. Sau đó hít sâu vào, hít hà cái mùi thơm của lúa mì mới gặt. Tôi cầm cái radio lên. Em làm được rồi, em trút cả thùng luôn, gọn ngơ, anh à. Tôi hào hứng khoe với anh Mick. Chừ, em giỏi lắm. Anh Mick hồi đáp. Rứa, em có lo được thửa lúa mì gần chỗ anh không? Cánh đồng ni có hình thù lạ quá, em hỉ. Dạ được. Tôi đáp. Ngon lành canh đào. Vậy đó, tôi là thợ lái máy gặt đập liên hợp. Hay có lẽ chỉ được một phần ba người ta, vì tôi vẫn còn ì ạch lắm. Tôi ráng nhẩm tính trong đầu và liền lập tức tính ra. Vì mỗi giờ tôi lái được 2 dặm, còn thợ lành nghề lái được 5 dặm, nên tôi đạt được cỡ 40% năng suất của thợ lái máy gặt đập liên hợp. Với một đứa con gái 12 tuổi mà nói, thì nhiêu đó không hề xoàng đâu. Summer! Tôi cầm cái radio lên. Dạ! Anh tới kho trúc lúa hỉ. Người ta mở cửa tới tận khuya, vì cuối tuần ni mưa. Rứa, em có muốn đi với anh không? Hay em ở lại một mình không sao hết? Tôi không trả lời ngay. Tôi dò hỏi lòng mình xem thế nào và quyết định rằng cần phải dẹp bỏ nỗi sợ ở một mình kia đi. Summer! Dạ, em làm việc tiếp ở đây không sao đâu anh. Nhưng anh Mick vừa lái đi một phút thì tim tôi bắt đầu nhảy loạn lên trong lòng ngực. Thình thịch. Bất giác, tôi thấy sợ ngoài kia. Tôi để máy ở chế độ rỗi và nhìn theo đèn đuôi chiếc xe siêu tải mất hút ở đằng xa. Tôi cứ ngồi thật yên ở đấy rồi tắt máy, thì cả hai tay lên bánh lái. Tôi nhắm mắt lại. Tôi sợ, sợ lắm. Tôi nhớ lại chuyện đêm nọ, hồi mấy năm trước, con chó của tôi đã bị xe tải tông phải trên đường quốc lộ, và khi ôm lấy nó, tôi đã ngờ rằng mình sẽ mất trí thôi. Giờ thì tôi có cùng thứ tâm trạng đó. Như thế mọi thứ đều rất thật kia. Bầu trời đêm, những vì sao và đám lúa mì, tất cả như hòa quyện vào nhau. Và điều rõ ràng duy nhất còn lại chính là tôi và con chó. Thình thịch. Sấm ơi, giúp với, ta sợ quá. Tôi nhìn con sấm nói. Con vật ngẩng đầu lên một cách hiếu kỳ, rồi ngồi dậy, đặt chân lên chân tôi. Hốt nhiên, tôi òa khóc nức nở, và rồi hiểu ra là mình không khóc vì sợ, mà chính là vì ông bà tôi đã làm việc cực lực, và vì thằng Ra không có lấy nổi một người bạn ở trường, và vì tôi biết là ba mẹ tôi kỳ vọng vào công việc của họ biết dường nào, và tôi không dám chắc là họ sẽ đạt được kỳ vọng ấy. Sụp xuống dưới sàn, tôi níu lấy con sấm, ôm nó vào lòng. Khi ôm con vật như vậy, một cảm giác xa lạ nào đó chợt nguồn lên trong tôi. Có lẽ đó là lòng can đảm. Cũng phải thôi, đây là thế giới của tôi mà. Bầu trời đêm cùng những vì sao cho đến đám lúa mì. Tôi biết cái thế giới này trồng trành và lộn xộn là vậy. Ngồi trở lại vào ghế, tôi nhìn khắp đám lúa mì. Có thứ gì đó bắt đầu chuyển biến. Mãn tính cách nơi tôi đang rùng rùng định hình và nỗi sợ hãi dần dần bay biến. Lấp vào khoảng trống nơi chúng chính là biệt tài siêu nhanh nhẹn của hồi hôm qua. Tôi mở máy và trở lại với công việc. Khi thùng chứa đầy rồi, tôi vẫn chưa thấy tăm hơi anh Mít đâu. Tôi tắt máy gặt đập liên hợp và chờ đợi. Một tiếng đồng hồ sau, anh Mít mới quay trở lại và gọi tôi trên radio. Anh đây, phải xếp hàng ở kho lúa một chút. Em đã cắt đầy chưa hỉ? Dạ rồi ạ. Để anh trút cho em hỉ. Rằng em không về nhà nghỉ đi. Anh đang tính nghỉ nè. Anh có muốn em phụ anh làm vệ sinh máy gặt đập liên hợp không? Không, em cứ về ngủ đi hỉ. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Tôi đáp. Và đó là lúc cơn phấn khích chảy tràn trong tôi. Tôi chẳng làm sai điều gì cả. Tôi dừng máy gặt đập liên hợp ở đúng nơi đã tìm thấy nó và đi bộ về nhà. Một chiếc dép của tôi bị đứt quai, nên tôi đi chân trần ở giữa tim đường để không phải dẫm lên sỏi. Tôi đi ngay giữa tim đường vì không hiểu sao nó khiến tôi có cảm giác như mình đang đón mừng chiến thắng hoặc giả là ở trong một bộ phim hay gì đó. Tôi vui quá chừng quá đỗi. Tôi thích cái tĩnh mịch kia, thích cơn gió mơn man trên mặt và thích con đường mềm mại dưới chân mình. Đám bồ hóng vờn qua mặt tôi như hoa tuyết. Khi về đến nhà nghỉ, tôi rút liền vào phòng. Ngày đến Oba-chan dường như cũng đang ngủ say. Tôi chỉ thay cái áo thun mà chẳng buồn tắm táp. Tệ thật đó. Cục bảo vệ môi trường. Và nằm xuống giường bên cạnh thằng Ra. Con sấm nhảy tót lên người tôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không sao ngủ được. Thấy mình phấn chấn hẳn lên. Thôi cố dụ giấc ngủ thôi. Tôi cầm lấy thẻ từ và ra ngoài ngồi ngắm sao. Con sấm lẻo đẻo theo tôi. Tôi giật mình khi chợt nhìn thấy anh Mick đang ngồi trên vệ đường. Anh vệ sinh xong máy giặt đập liên hợp rồi ạ. Tôi hỏi. Anh lắc đầu. Anh hết nước uống. Anh giơ lên hai chai nước mua từ máy bán hàng tự động. Uống lấy một ngụm, anh nói. Tối nay em làm tốt lắm. Hãy nhắc đến khắc thì ô mẹ em sẽ nghĩ anh là siêu nhân cho mà coi.
Cảm ơn anh. Anh thở dài, rồi ngẩng đầu lên nhìn các vì sao và thở dài thêm lần nữa.
Hồi còn yêu anh, chị nớ có may cho anh một tấm mền đầy sao. Chị nớ sử dụng máy may khéo lắm.
Tôi không nói gì.
Anh đã từng muốn cưới chị nớ. Chị ấy không còn yêu anh nữa ạ.
Anh Mick lắc đầu, dường như anh đang chìm đắm trong nỗi buồn. Anh xoa mặt rồi vò vò đầu. Tôi không biết nói gì, tôi không rành chuyện đó. Ngoài trải nghiệm ngắn ngủi với Robbie, em rất tiếc.
Đừng tiếc cho anh. Ở châu lục khác, anh ít nghĩ về chị nớ hơn rồi.
Anh đứng dậy, làm động tác duỗi người.
Tốt hơn hết là anh đi làm nốt việc của anh đây. Dạ, chúc anh ngủ ngon.
Tôi nói.
Em ngủ đi hỉ.
Tôi vào trong nhà, nhưng khi ló đầu ra ngoài, tôi thấy anh Mick đã ngồi xuống trở lại. Vài gợn mây mỏng tan đang lướt qua vầng trăng. Mưa sẽ xuống sớm, hy vọng chúng tôi sẽ kịp thời gặt xong. Được như vậy thì cũng nhờ có tôi phần nào. Tôi nhoẻn cười và ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì đã vui khi anh Mick đang rất buồn. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi bước thật khẽ. Một giọng nói từ trong bóng tối cất lên.
Cháu làm ông thức rồi.
Là tiếng của Ji-chan.
Cháu xin lỗi.
Tôi thỏa thẻ.
Cháu đã ráng không gây tiếng động.
Khi bị bệnh thì ngủ và thức không khác nhau mấy đâu.
Bệnh của ông vẫn còn căng lắm ạ.
Cháu dùng từ căng nhỉ?
Ông ngẫm nghĩ một thoáng.
Không, ông vẫn bệnh, nhưng không có căng đâu.
Ông đỡ hơn được một chút rồi.
Ừ, ông nghĩ là ông đã đỡ hơn được một chút.
Cháu chỉ bước ra ngoài để hít thở ít không khí trong lành thôi. Anh Mick đang ngồi ngoài đó, nên chúng cháu nói chuyện. Cháu xin lỗi vì đã làm ông thức giấc.
Ông có cảm giác cháu đi vào, chứ không nghe thấy tiếng cháu, nên ông mới thức dậy.
Hồi nãy Oba-chan khóc đó ông.
Tôi nói buộc ra. Bà buồn lắm.
Vì nhà mình gặp xui ạ?
Tôi hỏi. Không phải. Hôm nay, trong máy gặt đập liên hợp, bà có nói là cháu lớn nhanh quá và cứ thế khóc hoài. Tôi nhìn ông một lúc, như vậy nghĩa là sao? Vừa lúc đó, bà bật cười khùng khục trong cơn say ngủ, chắc chắn là về giấc mơ những đoạn phim gia đình hài hước của Mỹ. Bà nói bà chỉ mơ mỗi chuyện đó thôi. Hốt nhiên, tôi nghĩ đến vụ lớn nhanh.
Richard ạ, hồi ông 12 tuổi, ông đã biết yêu chưa?
Tôi hỏi ông.
Yêu chứ, nhưng đó là loại tình yêu bỏ đi, không phải là tình yêu ở lại. Sao nó lại không ở lại hả ông?
Sao thế? Cháu muốn lấy chồng rồi à?
Tôi ngẫm nghĩ chuyện đó. Dạ không, chắc chưa tới lúc đâu ông. Ý cháu là không hề có chuyện đó, cho tới chừng 20 năm sau. Nhưng mà mình không muốn lập gia đình thì không được yêu hả ông?
Tôi nghe thấy tiếng ông e hèm. Cứ khi nào nghĩ lung, thi thoảng ông lại dặn hắn. Tình yêu gió thoảng rất đẹp. Ở Nhật, thứ gì không bền, người ta gọi là Shikanoma. Shikanoma đẹp lắm, giống như hoa anh đào. Hoàn hảo. Jichan ngừng lời. Wabi Sabi cũng đẹp lắm, đẹp theo kiểu khác. Có lần Jichan bắt tôi xem một chương trình của BBC về Wabi Sabi mà ông đã thu lại. Khó định nghĩa được Wabi Sabi, vì nếu chúng ta xác định được, thì đó không phải là Wabi Sabi. Với người Nhật thì ý nghĩa của nó rất quan trọng. Thế nhưng hầu như không ai biết chính xác nó là gì. Kiểu đẹp đẽ và cao quý, ẩn sau vẻ ngoài xù xì. Nói khác đi, khi cháu lập gia đình, nó giống như đền thờ Shinto của Ise. Ngôi đền đã có hàng trăm năm tuổi rồi, nhưng trong hàng trăm năm đó, cứ mỗi 20 năm, người ta sẽ xây dựng lại. Tình yêu gió thoảng thì không có xây dựng lại.
Nếu cháu kể cho ông nghe chuyện này, thì ông có hứa là sẽ không mét lại với Oba-chan không?
Ông nghiêm túc hứa với cháu đấy.
Cháu nghĩ là mình đã có tình yêu gió thoảng với Ruby Parker.
Người đầu tiên ông yêu là Akiko, hỏi ông bằng tuổi cháu bây giờ.
Ông yêu bà ấy trong bao lâu hả ông?
5 tuần. Ông chưa thốt ra lời nào với bà ấy. Ông cứ yêu để đó thôi.
Rồi vì sao mà ông lại hết yêu bà ấy ạ?
Giống hoa lan, hay lắm nhé. Hoa anh đào tươi được có 1 tuần, chứ hoa lan thì sống được tới mấy tháng. Bà ấy giống như hoa anh đào.
Tức là tình yêu của ông úa tàn ạ?
Không phải úa tàn, mà là lìa cành.
Sao nó lại lìa cành hả ông?
Ông không biết nữa, chắc là gió thổi nó rụng đi. Thế là, trong cơn hiếu kỳ bất chợt, tôi hỏi,
ông có yêu Oba-chan không?
Ông trời xe duyên cho ông bà, tình cảm đó lớn hơn cả tình yêu. Ông kể cho cháu nghe chuyện này. Ra, cháu có nghe không?
Dạ,
thằng Ra đáp.
Cháu còn thức à, cháu lừa ông. Cháu không lừa ông. Đâu có ai hỏi xem cháu còn thức hay đã ngủ. Chuyện như vậy đây, Richa nói. Ông hắng giọng. Ngày ấy, anh trai ông và ông có nhiều việc phải làm. Nhưng hai anh em ông quyết định dẹp hết tất cả để đi chơi chỉ trong một ngày thôi. Thế là tụi ông mang cần câu ra hồ. Hai anh em ông câu được rất nhiều cá. Ngày khá đẹp, trời đầy mây nên không nóng mà cũng chẳng lạnh đến mức phải mặc áo len. Nhiều hôm hai anh em ông đánh nhau, vậy mà bữa đó anh và ông đối xử với nhau rất tốt. Thế rồi tụi ông về nhà và nói, coi tụi mình câu được chừng này cá nè. Đến là thích mê tơi, nhưng tụi ông không mó tay làm việc. Cha ông lấy roi vụt vào chân hai đứa, đau đến phát khóc. Anh ông lớn hơn nên bị đánh nhiều hơn. Rốt cuộc là anh ông sống được gần 70 tuổi, cỡ 25.000 ngày. Ông đã ở bên giường anh ông lúc ông ấy nhắm mắt xuôi tai. Anh ông nói với ông, còn nhớ hồi đó tụi mình trốn đi câu cá không? Ông đáp rằng ông nhớ như in. Hôm đó chẳng phải đã rất vui sao? Anh ông bảo. Ông nói, dạ. Thế rồi anh ông qua đời. Oyasumi nasai, Richan. Thằng Ra và tôi đồng thanh hô lên. Tôi lại mở cửa và ló đầu trông ra ngoài. Tôi thấy anh Mick vẫn ngồi nguyên trên vệ đường. Tôi nhìn anh một lúc. Thế rồi anh ngẩng lên ngó cái gì ở đâu đó xa xa. Tôi ngoái nhìn xem đó là gì. Chính là hai cái máy gặt đập liên hợp đang chạy kè kè nhau. Đèn pha của chúng tôi rọi sáng cả trời đêm. Anh đã lặn lội vượt đại dương đến đây để lái một cái và quên đi người con gái anh phải lòng. Tôi ngạc nhiên. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là vẻ đẹp của lao động cần mẫn. Hai cái máy gặt đập liên hợp đang chạy chậm chậm bên nhau. Mặt trăng đang trôi trên đồng. Đó chính là Wabi Sabi. Tôi biết bây giờ mà ra ngoài nói chuyện với anh Mick sẽ không khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Một đứa con gái 12 tuổi chẳng bằng được thúng đậu với anh đâu. Tôi không thể giúp gì cho anh được. Cũng giống như tôi không thể giúp thằng Ra kết bạn ở trường. Và cũng giống như tôi không thể thay đổi được cuộc sống của Sanson chỉ với câu xin chào đơn giản. Tuy nhiên, như ba tôi hay nói, con cứ làm theo sức của mình. Có lẽ tôi sẽ nói chuyện trở lại với Jensen. Có lẽ tôi sẽ tìm bạn cho thằng Ra. Khi trở về, tôi quay lại giường và ngay khi đầu chạm vào gối, tôi biết được một điều. Năm xui rủi của chúng tôi đã kết thúc. Nó bắt đầu khi tôi bị dính sốt rét và kết thúc tại đây. Vào buổi tối hôm nay, có lẽ tôi đã biết từ trước, và đó là lý do tôi đã bước đi dưới tim đường quốc lộ với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc. Dù sao thì tôi cũng cần chợp mắt một chút, bởi vì ngày mai tôi sẽ lại có một đêm dài. Tôi nhắm mắt lại và thấy guồng cắt cứ xoay, xoay, xoay.